Đêm cù tác giả Trần Đỉnh, chương thứ 11, tháng 5 năm 1959, đoàn báo Việt Nam sang thăm Trung Quốc, tôi gia nhập đoàn. Một sáng vào Trung Nam Hải, Trung Quốc giải phóng Tây Tạng, Dalai Lạc Ma ngồi bò giác trốn sang Ấn Độ, cổ tay đeo chiếc Rolex do Tổng thống Roosevelt tặng. Thời cơ năm sau, chưa cắm lên đất Hasa, phong nhã đẹp, Chu Ân Lai lên án và giải thích chính nghĩa của Trung Quốc. Điều khách nước ngoài phần lớn là các nhà cách mạng thường trú Bắc Kinh. Mãi sau tôi mới hiểu lớp thực khách, xuân thu chiến quốc đời mới này sẵn sàng hô vang khẩu hiệu đại loạn của Bắc Kinh. Ở các hội nghị Á Phi chống xét lại, ở Hà Nội, các chân gỗ không chằng, không rễ, chuyên đánh trống trận bằng mồm suối thiên hạ loạn lý tơi bời này, thuần chỉ có tác dụng thổi ống đu đủ, và rồi đều bị quẳng vào xọt rác hết. Thành linh mau xuất hiện, cao lớn trắng hồng từ tốn, đi như khẽ xê dịch, kiểu như biết mình càng chậm thì người ta càng được ngắm nghía, và người ta càng thích. Thông thả ngã người ra ghế, một chỏm tóc sau gáy, liền võng ngay đuôi gà, nếp tóc nhờn bết của những người ít tắm gội, và nằm là chính. Hai bàn tay đặt trên thành ghế thật đẹp, tôi nghĩ ngay tới các tối Chủ nhật, Trung Nam Hải thường đón các cháu nữ sinh trường múa đến khiêu vũ cùng Chủ tịch. Hồng Linh nói, các bạn đi về bảo Chủ tịch thích ôm eo, chứ không đỡ lưng. Mau nói, ngồi nói ngọng vì giọng Hồ Nam. N thành L, R thành L, thí dụ, hội phụ nữ Việt Nam lối lận, hội phụ nữ Việt Nam nổi giận, và S thành X. Hôm ấy, mau mở miệng chửi bà xà lù, tiếng Pháp xà lù, xà lù phát, đồ điểu. Thủ tướng Ấn Độ dám cho Dalai Lạc Ma đến sống nhờ trên đất Ấn Độ mà không bắt giao nộp cho Bắc Kinh. Nehru là người thế nào? Hắn là nửa người nửa quỷ, nửa nhân sĩ, nửa lưu manh. Trước đó không lâu, Bắc Kinh ca ngợi vị nhân sĩ này là đồng tác giả với Indonesia của năm nguyên tắc chung sống hòa bình. Khi sắp mặt thì bạn lớn đều hóa ra súc vật hay côn đồ. Định cắm cho cái kim vào đít Khrushchev, và nay ông tồn thư thả sủa Nehru thế mà vẫn kêu gọi toàn thế giới đại đoàn kết. Tôi bắt đầu ngán ông. Đơn giản từ khi tôi bập vào bài tố cáo tội ác Stalin, từ lúc Mao công khai nói ra mẹo ác nhữ rắn của ông, không cần ông để chụp ảnh, chả biết Việt Nam bé tẹo thì ông coi ra cái gì. Tự nhiên vận vào đất nước mà thấy sợ sợ, bỗng nhớ cụ Hồ đã nói ai sai thì sai, chứ Mao Chủ tịch và Stalin thì không thể nào sai được. Sau đó chúng tôi xuống miền Nam, thăm nhà Tôn Trung Sơn và Lỗ Tấn ở Thượng Hải, thăm mộ Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh. Ông lập nên Trung Hoa Dân Quốc với tấm hộ chiếu công dân Hoa Kỳ ở trong túi. Ngày nay người ta sẽ la làng lên là ông diễn biến hòa bình, tay sai đế quốc Mỹ. Rời Thiệu Hưng quê Lỗ Tấn, chiếc Mercedes thẳng chiếu núi Cối Kê mờ xa phóng đi, trên xe thép mới bảo tôi. Tao thích thơ mày, tao lăn xe lên báo, nhưng ông kển gọi bảo thơ Trần Dịnh Đỉnh là kiểu thơ Trần Dần. Không được, tao đành thích thơ mày ở trong bụng vậy, khen vệ tinh nhân tạo đầu tiên mà mày viết. Con người ném gương treo giữa các vì sao, ngẩng đầu soi thấy mình đẹp quá. Thì cỡn không xài được, con người chung chung là đếch được. Chiến thắng vô sản lớn thế mà lại cho con người trù tưởng vào. Cỡn tức là tử hữu. Phản ứng tức thì của tôi là tôi đếch cần cỡn. Ơ kìa, ngày nào tai tôi nghe cỡn bị Trường Chinh nhận xét, mặt như hai ngón tay chéo lại học đòi ngậm phiếp như Nguyễn Tuân. Báo Nhân Dân vừa đăng một bài thơ của tôi viết về những cao ốc mới mọc, xây những ban công giữa trời và những vườn hoa trong ốc, dưới chân cao ốc mới, một bà đẩy xe nôi. Anh cúi thơm má chú, rồi hôn vào gót chân. Mai kia qua gót chú, anh hôn các tinh cầu và kển lắc. Người chỉ dịu đi khi thăm vùng chè Long Tỉnh, những nương chè hai bên con suối hổ chạy, tầng hõm sâu dưới lòng nước, dấu vết chân con hổ chạy để lại trên đỉnh đồi tùm cây. Một quán trà thô sơ kiểu cổ, người phục vụ múc lên một bát sứ nước suối hổ chạy chìa ra trước mặt chúng tôi. Như có một sức thần bí ở lòng bát, tự nhiên mặt nước phồng nổi lên thành một mặt kính sáng quắc, che đèn, pha xe hơi. Người phục vụ đặt lên chỗ nước dội cao nhất một đồng hào thiết, nó nổi và lên đên ngâu du. Mặt nước có thêm cái nhũ hoa bỗng biến thành một bầu vú lung linh. Mấy hôm sau viếng mộ Phạm Hồng Thái ở Hoàng Hoa Cương, một phó tổng biên tập báo ta hỏi bạn nhà báo Trung Quốc ở cạnh, chắc đồng chí liệt sĩ đây cũng quê ở Hồ Nam. Kiểu ở ta thì Nguyễn Thái Học quê Nam Đàn. Chia tay với đoàn báo về nước ở Nam Ninh, tôi ngược Bắc Kinh cũng với chính văn phòng Nhân dân Nhật báo. Mấy hôm sau đến Văn Nghệ báo, cơ quan của Văn Liên, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, cũng quanh quẩn Nhân dân Nhật báo ở Vương phủ tỉnh thực tập. Tôi muốn đi sâu tìm hiểu văn học Trung Quốc và nhất là qua nó nhìn rõ hơn động thái chính trị của đảng. Tại sao đảng lại hay cho sóng gió nổi lên trước ở trong Văn Nghệ? Tại đây tôi đã được thấy mặt các đại bút danh Trung Quốc như Ba Kim, Lão Xá, Mao Thuẫn, Tào Ngu, Hạ Diễn, báo điều kỳ mời các vị đến chỉ giáo tình hình và kế hoạch bài vở. Mỗi khi Lão Xá nói tôi lại ngỡ ông đang trình tấu mẫu chuẩn tiếng Bắc Kinh ông cất gửi tại Viện Đo lường Quốc gia. Nhìn ông và Ba Kim, tôi cố mường tượng ra dấu vết nước Anh, nước Pháp hồi các ông bên đó, dạy học bên đó. Không thấy, Lão Xá nom quá sơ sài, thì cũng không một dấu vết nào cho thấy những ngày tháng đen tối khốn đốn, mai hậu của các ông. Ai ngờ, nỗi sau này, Lão Xá bị Hồng vệ binh đánh chết quẳng xác ra ven một cái hồ ông Hằng yêu mến. Ông nằm bên hồ phủ một tấm chăn, người ta mời vợ ông ra. Bà toan vén chăn nhìn mặt chồng lần cuối thì người ta đẩy bà ra. Xem có phải đúng là vậy chồng bà không? Đúng, thế hả? Được rồi. Nhìn chồng lần cuối không được, chôn cất chồng không xong, ai ngờ được, trong 10 năm giam cầm hành hạ, Ba Kim sẽ nhảy tưng tưng, giơ tay hét đá đảo Ba Kim, để rồi sau này, hồi tưởng lại, ông phải kêu lên rằng, ông có ăn cháo lú đâu mà có thể há mồm hô đã đảo ngay chính mình, có thể cam tâm để cho kẻ khác tước đoạt mất quyền làm người của mình mà không hề có chút mảy may nào phản ứng. Diệp Quần, một nữ biên tập viên coi mảng điện ảnh, hay tha tôi đến Đại sứ quán Liên Xô xem phim chiếu nội bộ và chả thứ gì lưu lại ấn tượng mạnh bằng bà biên tập viên Văn Nghệ hết sức Tây Phương. Tân Kỳ trẻ, xinh xắn và rất diễn viên, rất diễn, toàn về da kiểu escarpin để mỏng màu sô-cô-la đỏ, nâu trắng. Sau này nghe vợ Lâm Bu là Diệp Quần, tôi giật mình. Ngay ngày ấy tôi đã ngờ chị là vợ một cúp to lắm, cung cách sang trọng, điệu đà. Một cách hào sảng và tự tin như vậy ở Bắc Kinh là phải có một bối cảnh chính trị lớn như thế nào? Tôi có hai anh bạn thân là biên tập viên của báo. Một hôm hai anh nói mai chi bộ các anh nghe Chu Dương, Bộ trưởng Tuyên truyền Trung ương Đảng truyền đạt một chỉ thị quan trọng của Chủ tịch. Tôi đề nghị cho tôi nghe bóng. Các anh nói sẽ xin ý kiến Đảng ủy tờ báo. Chiều các anh bảo tôi trên Bộ Tuyên truyền Trung ương Đảng nói không nên vì tôi là đảng viên nước ngoài, nhưng hứa sẽ cho tôi biết tinh thần chỉ thị. Hai hôm sau giờ cơm trưa hai anh và tôi ra phố, hai anh lộ ra cho cái chỉ thị có thể gọi là chỉ thị bom nguyên tử ném thì ném, không sợ. Chủ tịch nói chúng nó cứ dọ bom nguyên tử, Hồng buộc chân trói tay chúng ta lại mà, việc gì phải sợ, vì Mỹ dẫu cho có nói ném 1.000 quả bom nguyên tử, dẫu trái đất có bị tan quăng đi nữa thì ít nhất cũng còn sót lại một huyện dân Trung Quốc, huyện dân ấy sẽ ương lại giống người trên quả đất này. tôi sợ người, sợ cái tính toán ly chi này hơn cả sợ bông nguyên tử, cũng thoáng một chút ghen tị, thấy ra Trung Quốc sẽ được đi cấy tái giá lại giống người trên quả đất, trong khi những Lào, Albany thì trống hoác, còn Việt Nam may mắn trời cho sót lại vài ba anh được rửa vô dụng thì teo hết nhẵn hai hột tinh hoàng. Chỗ nghe sang tai, ở gần cửa nhà hàng quốc tế kiểu cửa hàng cạnh Phú Gia Hồ Gươm Hà Nội, chỗ này đường 70-80 mét rộng, thoáng đãng gần Vương Phủ Tỉnh mà tôi thấy ngạt thở. Ở cửa hàng này tôi hay bị người coi bỗng nảy ra, nghi tôi đồng bào cải trang giả làm nước ngoài vào mua lậu gấm với nhung đem ra bán lại. Một lần tôi bảo anh ta, người Trung Quốc chúng ta không có thói xấu nhận dơ là người nước ngoài đâu đấy nha. Anh ta ngẩn ngơ nhìn tôi vào lượn một vòng quay ra nói, trong đó không mua cái gì cả. Kỳ thật là không có tiền. Hôm nay nhìn nó, tôi nghĩ mai kia toàn thế giới đều Triệu Lý Trương Vương cả với nhau thì hết sợ làm đồng bào với dị bào. Chuyện chỉ thị quan trọng này về nước tôi có nói với Nguyễn Tuân, Tuân bảo các nhà văn ta cũng được nghe Hoài Thanh truyền đạt và cho dẫu Mỹ có ném đến 1000 quả bom nguyên tử xuống cũng không có sợ. Tuân bèn giơ tay hỏi, thưa anh, con số 1000 mà anh phát triển lên hay vốn sẵn như thế ạ? Thì Hoài Thanh đỏ mặt nói, tôi nghe truyền đạt của Trung ương có ghi số tay cả đây. Rồi Tuân bình, này, cái hệ thống loa dọc á, nhà này xem ra thông suốt đâu để xa có đến 5000, đến thấy không? Ừ, xa có đến 5000 cây số mét mà họ truyền đạt cấm á, có xài lấy cho nhau có một con zero. Hai anh bạn ở Văn Nghệ Báo đã giúp tôi gặp Lâm Mặc Hàm, phó bí thư đảng đoàn hội viên Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc Hạ Kính Chi, phó tổng biên tập Văn Nghệ Báo và Trương Quang Niên, cây bút lý luận quan trọng của báo, thường ký tên Mã Tiền Tốt. Ông đã cùng quân Tưởng vào Việt Nam qua ngã Lào Cai năm 1945. Cờ đỏ đầy Hà Nội lúc bấy giờ đẹp lắm, ông bảo tôi. Các ông có lòng mời tôi đi dạo Di Hòa Viên, trưa lên quả núi có Phật hương cát, vào một khách sạn ngồi ăn ngoài trời, ngắm cảnh hồ nước, núi rừng. Lúc bấy giờ công xã nhân dân đã mạt kỳ, nhưng phong trào thơ xã viên vẫn được nuôi. Mỗi lao động mỗi sáng ra đồng đều phải nộp đủ chi tiêu bao nhiêu bài thơ, tùy đảng ủy mỗi công xã đặt. Không nộp đủ thì về, ngày ấy không công điểm. Các báo ra xã luận ca ngợi thiên tài thơ ca của nông dân, thi nhau đăng thơ xã viên, mà đặc điểm là rất giống nhau. Ta là Ngọc Hoàng, ta là Đại Địa, ta là Nên Tất Cả, ta là Lão Thiên, ta là Long Vương, ta đào núi, ta lấp biển, ta là Đại Hải, ta là Thái Dương, ta không sợ thánh thần cùng ma quỷ. Nếu là nhà thơ nhóc con, thì ta là Na Tra. Tức là một tập hợp bách khoa toàn thư văn vần dành riêng cho một từ ta, để cho toàn dân định nghĩa. Ta là Tinh Tú, ta là Sao Chổi, ta là Nguyên Tử, ta là Sấm, ta là Sét. Tụ chung, giờ lấy mọi sức mạnh tự nhiên, siêu nhiên, có một nét không ai dám ví tới, đó là không bao giờ nhận mình là đảng, là chủ tịch. Ta là bảo đảng tiến, ta vẫy đảng đi, vân vân. Còn được một chữ sợ làm trần cho mọi vi vu bay bổng, nhận mình là thiên địa, rồi tự hào vì sức mạnh đó, ấy là lãng mạn cách mạng. Còn sau đó ta theo ngọn cờ đào, ta theo chủ tịch, ta sang núi, ta dịch sông, ta là người lính tốt của Mao chủ tịch, thì nó là chủ nghĩa hiện thực cách mạng. Mao để ra phương pháp sáng tác chủ nghĩa hiện thực cách mạng, kết hợp với chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, là nhằm phân chết tươi chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa Stalin bắt Trotsky soạn thảo. Chúng tôi hôm ấy đã phá sai lầm trong văn học, nhưng không ai dám nói đến hai chữ tả khuynh. Chữ ấy vẫn còn hào quang chói lòa và thiêng liêng của nó. Đặng Tiểu Bình chưa ra mắt để tổng kết mà cách mạng Trung Quốc chủ yếu là tả khuynh, và thật ra chính tả khuynh có hại hơn hữu. Lâm Mặc Hàm bảo nhất thì hôm ấy nói, Proleku, trò văn hóa vô sản nực cười đã chết gấp ở Liên Xô từ những năm 20, thế mà người ta lại đào mộ cho chủ dễ ghê gớm như thế này ở Trung Quốc thì đáng sợ thiệt. Hôm ấy chúng tôi đúng là cùng một lứa, chân trời phủ nhận. Đến cách mạng văn hóa cả ba ông đều điêu đứng, tôi sớm hơn. Nhưng rồi cả ba lại tái xuất giang hồ khi Đặng Hạ Mau xuống, Hạ Kính Chi lên thay Vương Mông làm Bộ trưởng Văn hóa sau vụ 4 tháng 6 năm 1989, tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn. Vương Mông phái tự do của Triệu Tử Dương, Hạ Kính Chi phái bảo thủ của Dương Thượng Côn. Khi Dương Thượng Côn xuống thì Hạ Kính Chi lại thôi bộ trưởng. Dương phản đối Đặng Tiểu Bình, phản đối Đặng đưa Giang Trạch Dân là dân sự lên chứ không phải nhà binh. Nên nói một ít đến Vương Mông, năm 1957, ông viết truyện có một người trẻ tuổi đến vụ tổ chức bị phê phán tơi bời, bôi nhọ đã kích công tác tổ chức của đảng, đang ầm ầm thì mau phán là tôi đã đọc quyển sách tốt đấy, in ra có sao, in nhưng người liền biệt tích. Miền Tây xa thẳm hàng chục năm trời chăn cù cuốc đất cho tới khi Đặng Tiểu Bình trỗi dậy hú hồn cho sống lại tất cả xét lại. Hủ đi đường tư bản tái xuất giang hồ, Hầu Diệu Bang thảo kế hoạch nhân sự mới, Vương Mông làm bộ trưởng văn hóa. Những Hồ Phong, Lâm Ngữ Đường, Hồ Thích, Lý Tông Ngô, Du Bình Bá phản động đều được sạch sẽ trở lại. Hồ Phong làm cố vấn cho Bộ Văn hóa, nghe đâu tiền lương truy lĩnh và bồi thường danh dự nhiều quá xá. Thấy đảng sòng phẳng ăn tiêu ra người lớn, Hoa Kiều mạnh bạo rót tiền và chất xám về. Di Hòa Viên về, tôi viết thư cho Trường Chinh, nhận xét đảng ta hay bắt chước Trung Quốc, mà Trung Quốc thì rất là tả khuynh. Trường Chinh trả lời, tự tay anh viết chữ Trung Quốc trên phong bì, cảm ơn tôi, đề nghị tôi nghiên cứu thêm mấy vấn đề như văn nghệ sĩ đi vào thực tế, chủ nghĩa hiện thực cách mạng kết hợp chủ nghĩa lãng mạn cách mạng. Nói đã chuyển thư tôi sang Tố Hữu để anh ấy nghiên cứu. Cuối thư viết tôi phê bình đảng ta tấp lấp của Trung Quốc nhiều là rất đúng, nguyên nhân vì sùng bái nước ngoài, vì trình độ lý luận thấp và vì kém tổng kết kinh nghiệm. Tôi không nghiên cứu hai vấn đề anh đề nghị, thấy vô bổ. Lúc đó tôi chưa biết Trường Chinh đã bàn giao quyền tổng bí thư cho Lê Duẩn, nghĩa là anh có thể nghĩ tôi phê ta tấp lấp Trung Quốc quá xá là nói móc anh, như nhiều thân tín cũ của anh đã quay giáo. Nhưng anh tin tôi lòng thành yêu mến anh, và hơn nữa biết tôi không phải thứ người cạnh khóe. Tháng 8, nhận bằng tốt nghiệp, chuẩn bị về nước, qua bệnh rịnh, không chỉ với Linh, còn ở lại thêm vài tháng, mà bệnh rịnh với cảnh, với người Trung Quốc. Chi bộ họp phiên cuối cùng rồi giải tán, nhận xét tôi phải hết sức cảnh giác, tư tưởng lập trường. Về nước, tôi rất dễ phục vụ giai cấp tư sản, như bọn nhân văn, giai phẩm, trất tức, nhưng cố nín. Nhà trường biết tôi không có thứ đựng đồ đạc, chăn màn, sách vở đã mua, cho một thùng gỗ thông vừa đập hòm xong. Ra ga tiễn tôi có Hồng Linh, hai bạn biên tập viên và một chị ở văn phòng văn nghệ báo, chụp ảnh ở sân trường. Các anh chị tôi không thể nào quên, giả như những năm sau đó, các anh chị có hô lạc điệu đi nữa, tôi cũng chẳng giảm tình. Nói thế thôi chứ, chắc chắn các anh chị đều không thoát cảnh nạn nhân. Từ ngày chúng ta quen biết nhau, và thường lanh quanh vùng Vương Phủ tỉnh mỗi trưa, tôi đã biết các anh đứng ở đâu trong bãi phản mà cách mạng văn hóa phải tiểu trừ rồi. Trên tàu gặp vợ chồng Hồ Bản Anh, phân xã trưởng Tân Hoa xã Hà Nội. Nửa tháng sau, Hoàng Tùng chiêu đãi họ, tôi dự. Bản Anh ố to một tiếng và như tục mất cả kính trắng, kêu lên. Thế ra là người Việt Nam, tôi cứ tưởng người Trung Quốc. Chu cha, tiếng Trung Quốc nói đẹp quá, lại tưởng người Trung Quốc chứ. Có thể tôi đẹp tiếng nói, nhưng đẹp lời thì không. Hai năm sau, tôi lao đao, ngọng lời mau chủ tịch, người đã thành đại giáo chủ, đầu tàu gió đông. con chiên xóm đạo lẽ thường sùng đạo hơn con chiên thành thị thì phải. Chương thứ 12. Du học 5 năm được những gì? Được gần gũi và biết và mến phục một dân tộc vĩ đại, một văn hóa vĩ đại. Được nói một ngôn ngữ nhiều người nói nhất hành tinh. Được một người vợ tôi hết sức yêu, rồi tôi làm khổ. Một lần thấy bố mẹ bất hòa, con gái 6 tuổi òa khóc. Tôi bế cháu ra bụi tre sau, túm liều tranh lụp xụp làm nhà mà nói. Nhà ta có gì không tốt, không hay xảy ra là do lỗi bố. Khi con chưa biết nói, bố đã nhận lỗi với mẹ, tự mình chủ động nhận lỗi với mẹ. Nay con biết khóc chuyện nhà thì bố chủ động nhận lỗi với con. Con gái vừa thúc thích nấc vừa gật. Tôi mừng vì thế là nó có cái lượng khoan dung của mẹ. Từ phút đầu tiên hát chàng buông vạt áo em ra thì cuối cùng cam đèo bồng với tôi mọi tội mọi nợ, mặc dù bản thân cũng đầy oan trái, thương đau vạt áo đầy nước mắt. Và được là đồng chí đương thời, lặng thinh mà đầy thiện cảm, đầy xôn xao cuồng nộ của phái hữu Trung Quốc. Những người lận đận tù đày hàng chục năm ròng mới mở ra được cánh cửa của Trung Quốc, mới thôi kết thù mà làm bạn tươi tỉnh với thế giới. Nhờ họ, khát vọng tự do, dân chủ thêm bền vững trong tôi. Đạo quân mênh mang, những nạn nhân vĩ đại ấy dạy tôi trước tiên không được vội bạc nỗi trầm luân của con người. Bức trường lũy đồng loại trần ai nêu lên cho tôi tấm gương dám nhận về mình khổ ải. Được đi từ Bắc chí Nam, cái đất nước ở đó, con gái như ngọc như hoa, trong những đại quan viên, những mái Tây Sương, rất sớm biết xăm xăm đi lên đòi dân chủ. Đất nước biết nhờ hạt gạo làm lông, thuyền chở cả một bài phú đi ngao du bát ngát. Đất nước cần tự diễn đạt, đã mượn mu rùa làm bia phát nghĩa, cần ra khỏi ranh giới bản thân đã chế la bàn, cần giữ bền ranh giới đã tạo máy báo địa chấn, cần tính tần số vui buồn của nhân sinh đã mượn cát đo thời gian. Đất nước có hồng lâu mộng, kim bình mai, nhục bồ đoàn, tiểu thuyết đầu bản tính dục của loài người. Nhà sách Jean Prose Paris dịch in đúng 500 cuốn, đánh số từ 1 đến 500. Các chữ âm hộ không dịch để nguyên hán tự in đen, các chữ dương vật để nguyên hán tự in đỏ, đỏ son, rải rác trong từng trang chữ Latin đơn tuyến, chúng lập thể nổi lên như núi, như gò, đẹp vượt hết mọi hoa văn, hoa tiết. Những huyệt tử sinh, những mắt triển anh, ánh âm dương ngũ hành, những con mắt nhấp nháy, xuôi đồng lõa. Nhưng cuối cùng, phải nói sau 5 năm du học, tôi bắt đầu thấy được một điều khôn lớn nhất. Hãy cảnh giác với thần tượng và bỏ thần tượng. Do đó hãy tin trước hết ở lương tri, bản chất mình, gắn là chính mình, chứ nghe sai phái. Do đó dám phê phán, dám lên tiếng và dám chịu đựng. Cái đó nhờ phong trào phái hữu mà tôi say sưa, sung sướng chứng kiến, phủ nhận chủ nghĩa xã hội, độc quyền lãnh đạo. Những mỹ tự có tính bùa phép khiến một lớp người ít ỏi bỗng trở thành thần thánh. Phong trào chống sùng bái cá nhân ở Liên Xô, tôi tiếp nhận tại Bắc Kinh, rồi kế theo là phong trào đòi dân chủ của phái hữu Trung Quốc. Trong ngoài giáp công có thể nói cảm ơn, cảm ơn. Nhưng kìa, cổ lai thánh hiền, giai tịch mịch, bạch dân thiên tải không du du. Một hay hai bài đấy nhỉ, hỏi làm gì, điều tịch mịch và bạch dân mây